từ thấp thân tôi. Lòng tôi chao động, mặt của tôi bừng đỏ lên, đầu quay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu bước chân nghe từ xa đến gần giải cứu tôi, chàng sẽ không hỏi nữa và tôi sẽ không phải đáp. Có người vào, tôi quay lại nhìn một cặp nam nữ sững sờ. Cô gái cũng có phần ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi theo phép lịch sự, cô hướng về tôi mỉm cười chào, đoạn quay qua nói với chàng:
Anh Đạt à, không phải anh đã nói là trưa nay anh lại đây hay sao? Báo hại em đợi đến trễ cơm luôn đó. Tưởng rằng anh không có đến, cho nên nhân rảnh em định chải tóc. Thiệt là...
Người con trai cũng liếc qua tôi rồi mới nói:
Anh Đạt à, tôi thì tôi cho rằng hôm nay anh không đến được mà.
Vừa rồi thì có chút việc nên tôi tới trễ. Nào lại đây, tôi giới thiệu cho mấy người biết nhau. Đây là hai vị phó viện trưởng, cô Tô Huệ Liễu và anh Ngô Sở Hạ. Còn đây là cô Quyên, đặc biệt là đến tham quan cái viện nuôi trẻ của chúng ta.
Dạ chào ông.
Chào.
Cô Quyên à, đối với việc giáo dục, cô có thấy hứng thú gì hay không hả?
Tôi sực nhớ ra cái khuôn mặt này, đúng rồi, không sai được, đúng là cô ta. Người đàn bà đêm nào đã làm cho chàng Liên Duyên và mê ly, cái niềm chua xót dâng lên trong lòng tôi. Tôi nhìn bà Liễu đáp lạc lẽo:
Dạ, tôi thích lắm.
Thế thì theo cô, chúng tôi ở đây thế nào?
Tôi nhìn Hạ, nhớ chuyện cả ba người cùng đi. Nhưng tại sao Hạ lại không si mê với Liễu? Tốt lắm, ở đây đã cho tôi một cái ấn tượng khó quên đó.
Tôi mong rằng từ nay về sau cô năng lại đây chơi. Tôi cũng rất mong là cô có thể giúp cho...
Sao? Nếu được viện trưởng cho phép thì tôi có thể tới thường lắm.
Đương nhiên là viện trưởng đồng ý chứ, phải không nào?
Tất cả chúng tôi đều hoan nghênh cô đó.
Lời nói có vẻ là lời nói suông. Kế đó thì cả ba bắt đầu bàn về công việc của viện. Tôi không xen được vào đâu. Hơn nữa hình như Liễu không muốn cho tôi tham gia thì phải. Một mình tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, nghe tiếng reo vui của lũ trẻ, lại có tiếng chuông báo hiệu sắp vào lớp. Chàng quay lại hỏi tôi: Nè cô Quyên à, cô có muốn đi xem bọn trẻ hay là không?
Thôi được rồi, đi đón là cái gì, hai hôm nữa tôi sẽ tới.
Hà và Liễu đưa chúng tôi ra cửa, nhắc nhở tôi tới chơi. Lúc chúng tôi ra về thì sân thể thao không còn một bóng người. Giáo dục thật là hay. Tôi vẫn trầm tư nghĩ đến cách xưng hô tự nhiên mà thân thiết, nghĩ đến cả hai đã ôm nhau chặt khi vũ, nghĩ đến bà Liễu. Tôi nghĩ: Nè, tại sao cô không nói? Hình như là cô đang nghĩ điều gì hả?
Tôi đang nghĩ viện nuôi trẻ đã thành công lớn lao. Cùng có hai vị phó viện trưởng chắc là không có nhỏ đâu.
Tất nhiên họ là những cánh tay đắc lực của tôi đó,
nhất là cô Liễu có phải không? Nhà ông à, mà có lẽ nên thêm chữ nội trợ nữa chứ.
Cô nói cái gì mà tầm phào vậy? Bây giờ thì bắt tôi phải nói làm sao đây chứ? Đừng có nhìn hẹp hòi như vậy, chúng tôi bắt quá chỉ là...
Chỉ là đời bạn mê sao cho đúng thần.
Nè, khiêu vũ với nhau thì đã có sao, chính Hà cũng không để ý. Anh Hà biết tôi chỉ coi Liễu là người bạn tốt, hay nói một cách khác hơn là một người em gái. Em gái có vai vế bà con thật sự đó. Tôi có thể nói cho cô biết là lúc trước chỉ có một mình Hạ làm phó viện trưởng, nhưng mà Hạ thì có lòng yêu tha thiết Liễu, cứ yêu cầu là giúp đỡ mãi, cho nên tôi mới đặt cách cho có thêm một cái phó viện trưởng nữa. Người quân tử phải có cái đẹp trưởng thành, phải không? Huống chi tôi rất là mến Liễu, mới kết hôn không đến 2 năm thì chồng chết. Nay được Hạ yêu như vậy, tôi phải giữ địa vị đàn anh và bè bạn giúp họ kết hợp. Huống chi cô thấy đó, cả hai kẻ trước người sau, kẻ một tay người một chân, tận tình lo công việc cho viện. Nếu mà được cái tinh thần như Hạ thì tôi nghĩ là lỡ có cái gì thì kết quả sẽ như thế nào chứ, đúng không?
Ông nói tràn dần đầy hẳn như vậy để làm cái gì hả?
Tôi
có nói cái gì đâu.
Tốt lắm, cứ kể là tôi nói sai đi, được chứ? Bước ra đến cửa lớn thì bỗng có một bóng nhỏ chạy vào rồi gọi:
Bác Đạt à, chào chị Quyên.
Bé Yến hả? Ô nè, tại sao bé Yến không đi vô học đi?
Con đợi bác chứ gì. Con chưa có học đâu.
Như vậy thì có chuyện gì hay không?
Sao bác chứ gì không có lại dạy tụi con, chơi với tụi con vậy?
Thật không ngờ là Yến đối với tôi như vậy, đứng đợi ở đây để hỏi tôi một câu. Nè Yến, con có muốn là dì Quyên tới đây chơi với con hay không?
Dì Quyên à, mỗi ngày dì lại chơi với con cái chuyện không? Tuy dì con biết nghe lời, con ngoan, con sẽ ngoan lắm. Còn có gì gì vậy? Còn có mái tóc dài nè.
À, bé Yến dễ thương chưa?
Yến ngoan lắm. Dì rất là thích Yến lắm đó nha. Chỉ cần bác đại cho phép dì, dì sẽ thường lại giúp Yến học. Chơi với Yến có được không vậy? Thiệt nha.
Yến mở tròn mắt nhìn tôi, rồi đi lại chàng thỏ thẻ.
Bé nè, bác có cho phép không?
Đồng ý, đồng ý. Đương nhiên là bác đồng ý chứ. Mà thôi được rồi. Bây giờ đó thì bé Yến đi vô học đi. Không nghe thì bác không đồng ý. Chịu chưa?
Dạ. Con sẽ đi học liền. Dì Quyên à, dì không có được gạt con nha. Từ bé, từ dì, con đi học nha. Chào dì.
Bé cao hứng vẫy tay với chúng tôi rồi chạy đi. Tôi đứng dậy nhìn theo bóng nhỏ, cảm xúc lâng lâng.
Tạm biệt bé.
À, nha, kìa, cô Quyên à, cô làm sao vậy?
Tôi cảm thấy cuộc sống của bọn trẻ đây, so với những em có cha có mẹ, có khi còn sung sướng và hạnh phúc hơn nhiều nữa.
Cô...
À, không có gì đâu. Tôi thuận tiện nói ra như vậy thôi mà.
Chàng há miệng dường như còn muốn hỏi thêm, xong không hỏi nữa. Ra cổng lớn bước xuống vài bậc thềm, tôi đứng lại xoay mình, ngắm nhìn mấy chữ trên bảng cổng, cảm khái càng tăng. Nè, thôi, mình đi.
À, đi.
Mà nè, cô Yên, vừa rồi đó, thì cô nói với Yến cũng là thuận miệng, nói ra vậy thôi, phải hay không?
Nói cái gì? Vậy còn ông?
Tôi sao à? Tôi chưa bao giờ nói suông vì thuận miệng cả.
Không, có thật ông vẫn muốn cho tôi tới đây hả?
Không cần suy nghĩ, thì cô cũng biết.
Nhưng hình như bây giờ, có phải là ông hối hận?
Tuyệt đối, tôi không có cái ý đó. Nhưng mà tôi muốn nói là cô bây giờ...
Tôi làm sao?
Cô không phải là làm một việc gì khác chứ?
Dạ không. Tôi bây giờ còn đang học.
Còn học?
Tới tôi sẽ ra trường.
Còn học, vậy cô học ở trường nào vậy?
Chánh đại.
Chánh đại? Chánh đại à? Ban nào? Năm thứ mấy?
Dạ thưa, ban sinh ngữ. Năm thứ tư. Sao? Tôi không có giống học sinh đại học hả?
Ý của tôi là...
Hay là tôi không giống sinh viên trường chánh đại?
Không. Thật ra tôi không ngờ là cô học năm thứ tư trường chánh đại. Vậy thôi. Nhưng mà nè. Chúng ta vừa nói cái gì nhỉ? Đúng rồi. Sau khi mà tốt nghiệp, cô Quyên có tính xuất ngoại hay là không?
Dạ. Tôi chưa có nghĩ đến chuyện ngày mai. Cũng chưa có nghĩ đến hiện tại.
Lạ lùng nhỉ?
Sao lại lạ lùng? Lạ lùng là tôi không có nghĩ đến việc đi nghỉ hả? Hay là lạ lùng vì tôi nghĩ đến tìm việc làm? Hay lạ lùng vì tôi nguyện ý đến viện nuôi trẻ? Cái nơi mà ông đã đổ dốc tâm huyết, tốn kém rất nhiều, thâu lợi chẳng có bao nhiêu.
Tôi không nghĩ như vậy, tất cả đều là do chính cô nói thôi mà.
Tôi nói giùm cho ông đó mà.
Nhưng mà tôi chẳng thấy thích một chút nào hết.
Ông không có thấy thích hả?
Ừ.
Ông cho rằng mọi người đều như vậy. Vậy thì ông đối với ông, đối với nhân viên của ông, phải giải thích thế nào đây?
Được rồi, được rồi. Xin đừng có giận. Cứ kể là tôi nói sai đi, được chưa? Nhưng mà đó là cô biết là tôi đang nghĩ cái gì. Này nhá, tôi thật là không ngờ ngày nay cô ra trường, thì ngày mai cô lại tới đây.
Thật hả?
Ừ?
Thật là cảm ơn ông nha.
Tôi như một đứa bé cười sung sướng, nhưng nghe mũi nồng nồng. Tôi đã thấy được ngã bước, tương lai của tôi đầy hy vọng rõ ràng. Tốt nghiệp tức thất nghiệp. Câu ấy đối với tôi không có còn ý nghĩa và sự uy hiếp nào nữa. Nhưng niềm sung sướng thật sự của tôi thì lại là không nói ra được, hay chưa nói ra được. Đã nửa đêm rồi, cô của tôi vẫn chưa về. Trong bóng đêm thăm thẳm, tôi không có một chút nào buồn ngủ. Tôi ôm gối, một thói xấu đã quen hồi nhỏ. Không có gối thì tôi lại không ngủ được, nằm dài ra trên giường mà nghĩ lung tung. Nghĩ đến nguyên nhân gây gổ giữa cô tôi và Xuân, nghĩ đến lúc ra cửa, cô tôi đã liếc xéo tôi một cái. Dần dần thì bao nhiêu khuôn mặt, hễ khuôn mặt này mất, thì khuôn mặt khác xuất hiện trước mắt tôi. Sao rốt, chỉ có một khuôn mặt dần dần rõ ràng phóng đại, chỉnh tề trùm lấy tôi. Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, nghe tiếng nén như sấm của cô bên vách. Xin cảm ơn trời Phật. Bình thường thì tôi không thích điểm trang lắm, cũng không chú ý đến áo quần lắm. Nhưng bây giờ, tôi lại thèm thoa phấn. Sau khi rửa mặt, tôi lục tìm bông phấn son môi, rồi mở hộp. Một mùi vị khó chịu xông vào mũi, tôi lại nhét trả vào hộp. Tôi cột tóc thành chùm cao, nhìn vào kính so với ảnh xưa, có phần tự thương mình. đã vào đầu mùa đông, nhưng trời hôm nay không lạnh lắm. Tôi mặc quần màu đen, áo trắng có viền lông ở lai áo, choàng thêm chiếc áo ngoài màu xanh nhạt, trông tôi lớn hơn một chút thì phải. Tôi nhìn vào kính thỏa mãn với mình rồi mới xuống lầu. Cơ hồ tôi dùng những bước chân nhỏ để chạy hướng về mục đích, tôi cảm thấy như một cái kim nhỏ trước miếng sắt có đá nam châm, bị một sức hút quá mạnh, không thể không ríu ríu theo được, không thể kháng cự lại được.
Hôm nay tôi đến sớm ông rồi.
Vâng.
Thực thì tôi vẫn muốn đi lệnh viện. Hôm qua ông có đi hay không hả? Có không?
Vâng.
Nói cho anh biết nha. Chiều tối hôm qua tôi cũng có lên cầu một lúc, hy vọng là ông cũng đến.
Vâng.
Ông chồng, hôm nay chồng tôi đã thành người lớn chưa?
Vâng.
Hôm nay làm sao vậy? Hình như trông ông có vẻ không có vui. Ai làm lỗi với ông hả?
Tâm Quyên à, tôi đã suy nghĩ suốt đêm qua.
Ông có chuyện buồn phiền hả? Ông nói đi, tôi sẽ xin vì ông mà giúp giải buồn cho ông có được không?
Quyên hãy nghe tôi nói trước cái đã. Tâm Quyên à, tôi đã suy nghĩ suốt đêm, cho rằng là từ nay về sau Quyên không có nên tới đây nữa.
Cái gì? Xin ông nói lại một lần nữa đi. Tôi dặn ông, xin ông nói lại một lần nữa có được không?
Tôi mong mỏi vĩnh viễn là tôi chẳng gặp Quyên, nghe rõ chưa? Tôi vĩnh viễn là không dám gặp Quyên. Tôi không cho phép cô lại đây, không cho phép cô lại đây. Tôi không cho phép cô tới cái viện nuôi trẻ nữa.
Đó là ác mộng. Ác mộng đáng sợ hả?
Không. Quyên à, nghe cho rõ đây, Sa Tâm Quyên à, Đây là thực, không phải là mộng. Nếu là mộng thực á, thì cô hãy mở mắt cho lớn mà nhìn mộng ban ngày đi. Nhìn tôi đi, cô tỉnh lại chưa?
Ông không có muốn gặp tôi thật không? Tại sao? Nói cho tôi biết đi. Tại sao vậy? Tôi có làm lỗi gì? Trời ơi, tôi có làm lỗi gì đây?
Tâm Quyên à, đúng vậy, làm rồi, tôi cũng làm rồi. Mấy hôm nay á, tại sao Quyên không hỏi gì về tôi? Tại sao tôi không nói cho Quyên biết về tôi nhỉ?
Gì đó mà ông giận tôi hả? Không, xin ông hãy tha cho tôi đi nha.
Bây giờ á, tôi không muốn nghe Quyên nói. Quyên nghe tôi nói đi. Bằng không á, bao nhiêu dũng khí của tôi gom tụ trọn đêm qua nó sẽ tan mất hết.
Ông nói đi.
Tôi nói cho Quyên nghe.
Nói đi.
Lắng nghe.
Tôi
đã có vợ rồi. Tôi có con rồi. Cho nên tôi không dám gặp Quyên nữa. Bây giờ thì Quyên đã rõ chưa? Tôi không có dám gặp cô. Vĩnh viễn.
Đừng.
Vĩnh viễn.
Đừng.
Tâm Quyên à.
Đừng.
Tâm Quyên à.
Đừng.
Tâm Quyên.
Ông.
Tâm Quyên.
Ông đừng có chạm vào
được
tôi.
Đi mà.
Đừng nghĩ ông
Tâm
mà.
Tâm Quyên.
Để cho tôi đi đi.
Kiếp bơ vơ.
Đạt. Đạt à. Đạt, em đã gọi tên anh không biết bao nhiêu lần nữa. Càng gọi tên của anh, toàn gian cao nỗi sầu muộn trong lòng em. Đạt. Đạt à. Đạt. Sáng có nhiều chiều, chiều có nhiều tối, không lúc nào em có ngừng gọi tên của anh cả. Đạt. Đạt à. Em không có thể nào quên anh được. Anh có nghe cái tay không hả? Đạt. Đạt.
Yêu người như thế đó nên lỡ một lầm hai, tình ngờ đâu tan vỡ thôi, còn dám yêu ai? Thôi từ nay còn dám yêu ai? Anh đã hỏi thầm anh từng ngày, tại sao em phụ anh cho đành lòng? Anh đã hỏi lòng anh từng giờ, tình em hay tình loài bướm bướm bay? Yêu người như thế đó nên lỡ một lầm hai, đời đừng giao bán nữa chuyện vàng đá năm xưa. Khi mình tôi tròn kiếp
trời sáng rồi, tôi vẫn ngóng hầm, suốt đêm không ngủ. Tôi ngồi bật dậy như là ngã xuống, ngồi lên ngã xuống mấy lần. Trong lòng của tôi có biết bao nhiêu là tiếng gọi, nhưng hai tiếng tổng kết trống rỗng sau cùng vẫn là
Đạt. Đạt.
Tôi nhắm hiếp mắt, nước mắt vẫn đầy bật mí mà trào ra, chảy tràn má, chảy dốc xuống tai. Tôi cố dằn nức nở thì mũi tôi như bị nghẹt. Tôi cố gắng hít một hơi dài, nước mũi lại tạo thành một thanh âm thật là khó nghe.
Tâm Nguyên à, con tỉnh lại đó à? Con bước xuống được không? Cô muốn nói chuyện với con một chút.
Dạ.
Con có nghe không Nguyên?
Dạ.
Muốn tôi tới thì tôi tới, muốn tôi đi thì tôi đi. Chạy được buổi sáng chứ ai chạy được đến tối, không có gì phải sợ, muốn đi thì đi chứ. Cô tôi ngồi tựa đầu giường, thấy gạt tàn thuốc trên bàn đầy tro tàn và đuôi thuốc tắt. Ai đã khiến cho cô phiền não tới như vậy? Việc gì đã khiến cho cô trải qua một đêm mà như là đến 12 năm?
Nguyên à, con ngồi xuống đây đi.
Cô bối rối ngồi xuống, hạ thấp rèm ni, nhìn vào móng tay của mình. Cô tôi lại nói tiếp.
Nguyên con, đã muốn lâu rồi, cô cảm thấy cô phải nói chuyện với con. Nè, con hãy nói với cô đi. Mấy năm gần đây, cô đã bỏ quên con có hận cô hay không? Đừng, đừng nhìn cô như vậy. Con à, con không có chịu nổi, hãy nói chuyện với cô đi. Con có biết dựng con đi ngăn cản lần này là làm gì hay không?
Chắc là để dùng một cơ sở mua bán mới đó hả?
Ừ, mua bán gì? Nói cho con biết đó nha, dựng con á mang một con gái rượu đi nhẫn nhơ đó.
Cô à, sao cô biết vậy?
Đương nhiên là cô phải biết. Biết trước khi ổng đi nữa kìa. Một hai chục năm nay, mọi việc ổng làm, cô không biết sao được. Con còn lại hay sao? Cô không tìm cách ngăn chở ổng chắc? Nói cho con biết, cô không ngăn bởi vì cho đến bây giờ, cô vẫn không có yêu ổng. Con có biết không? Tại sao cô đem gả cho ổng? Con không ngờ đến cái gì sao? Đó là tại vì cha mẹ và các em, có cả ba con nữa, một tay ba con và bà ngoại đặt để như vậy đó.
Ừ, vậy hả?
Còn nữa, cô và Châu Nhất Xuân đã lén ước định hôn nhân. Nhưng mọi người đều chê Xuân nghèo, chê chúng ta của Xuân coi không được, chê Xuân không có tương lai, không có gia thế, chê ôi thôi là đủ thứ. nên tìm trăm phương ngàn cách mà ngăn cản cô.
Cô có thể không đến với người khác.
Tự nhiên là cô không có cần. Cô nhất định yêu Xuân, đem thân gả cho chàng. Mọi người ra trận, cô vẫn ra được. Nhưng thật không ngờ lại trễ một bước. Xuân đi rồi, Xuân đã bị bức bách phải đi rồi. Lần xa cách ấy là xa cách gần 20 năm. Sau đó không lâu, mọi người đã thay cô và chọn cho cô một cái tấm chồng môn đăng hộ đối. Cô không yêu dưỡng con, nhưng cô đồng ý được gả đi, bởi vì cô muốn được rời nhà càng sớm càng tốt. Cô đã thề là một đi không có trở lại. Cô đã thề là cô không nhìn bất cứ một người nào thằng thân nào nữa.
Cô ngồi với chân tay cứng ngắc, không biết là phải góp lời vào đâu cho phải. Im lặng một lúc khá lâu, thuận tay thì cô tôi ném cái đùi thuốc xuống sàn nhà, dùng dép đạp tắt, rồi đến ngồi bên mép giường. Cô lại nói tiếp:
Dưỡng con là một công tử ăn chơi đã nổi danh, nhưng đối với ổng, cô không có yêu không có ghen. Cô kết hôn không có tới một năm thì ông và bà ngoại con lần lượt tạ thế, nỗi oán hận của cô cũng theo đó mà chôn vùi. Nhưng cô không có thể nào tha thứ cho ba con. Hơn nữa, bà cưới mẹ con càng làm cho cô oán hận không có chịu được.
Cô à,
tôi gọi nhỏ vừa giận dữ vừa lạ lùng, tại sao cô tôi lại nói động đến người mẹ yêu kính của tôi chứ? Cô tôi khoát tay:
Nín, nghe cô nói cái đã. Ngoại con quá nhu nhược, ban đầu ba con phản đối việc gả cô cho người nghèo khó. Thật là không ngờ chính ảnh đi cưới một người nghèo. Lẽ đương nhiên bây giờ á, chính ảnh cũng là phần nào tự thấy coi không được với cô. Nhưng mà cho dù ảnh có yêu cầu cô rộng rãi tha thứ, cô cũng mặc. Cô không có dự lễ cưới của ảnh nữa, cô tự tuyệt. Làm thân với ảnh làm chi, cho đến như một lá thư của cô thèm viết trả lời.
Cô tôi ngưng một chút rồi lại cười thê thảm mà nói tiếp:
Nhưng rồi á, ngày một lớn tuổi, thời gian nó làm nhạt phai mối hận trong lòng của cô. Sau cùng chỉ còn lại tấm lòng đáy thương người ruột rà thân thích. Hơn nữa, cuộc tình của cô không có mỹ mãn, dưới cái gối không có được một trai hay nửa gái nào, lòng lại càng buồn. Cho nên cô đã trở về gõ cửa nhà ngoại, yêu cầu má con cho con theo cô ly biệt cố hương mười mấy năm nay.
Tôi thở dài thường thượt, cô tôi cũng thở dài thường thượt, tựa lưng vào thành ghế mắt liêm diêm. Cô lại tiếp tục nói với một giọng mơ hồ:
Lòng cô vẫn hẹp hòi với ngoại và mẹ của con, nhưng mà chẳng được có mấy ngày thì chính cô tự động thay đổi. Bởi vì cả hai đều hiền hậu làm sao. Nhất là cái đẹp của mẹ con khiến cô không có thể không có thầm khen ba con có mắt.
Thì cừu,
bây giờ mẹ con lại mang thai em con, chẳng ngày con không có theo ngoại thì lại sẩn bẩn theo cô. Cô thương con, thành thật và tha thứ thương con tận đáy lòng, cho nên cô mới năn nỉ ba má cho con đi theo cô về Thượng Hải. Thật là không có ngờ, từ đó về sau mọi việc con đều hết khách cả. Sau khi đến Đài Loan, tiền ngày một cạn, cuộc sống thật là khó khăn. Cô lại không có chịu đựng được. Cô nhận cô không phải là con gái ham bãi hư vinh. Bởi nếu ham muốn như vậy thì lúc đầu cô đâu có yêu Xuân, là một thanh niên nghèo. Nhưng sau khi kết hôn rồi thì cô lại như một con ngựa buông cương, sai tiền như nước mà lấy việc xa hoa phù phiếm làm lẽ sống, ngồi không ăn đến bạc muối cũng hết. Dưỡng con mới chịu nhận đi làm công cho người ta. Đó là những ngày dưỡng con thúc thủ an phận, nhưng với cô thì thật không có một ý nghĩa nào. Cô đã là một người mất hết tình cảm. Nói đúng ra, bây giờ trong tay cô hãy còn một mớ tiền của chính ba con nhét cho. Nhưng mà cô thiếu tiền, nhà chồng thì được, chứ không có chịu xuất của riêng mình.
Cô nói gì lạ vậy?
Nguyên à, con tha thứ cho cô là cô vẫn chưa có nói cho con biết. Trong cái cơn nguy cấp này, ba con chuẩn bị đến Thượng Hải, nên gửi nhờ cô cất dùng một mớ vàng bạc. Bởi vì ba sợ đưa cả gia đình đi, lúc loạn lạc sẽ không gìn giữ những của cải được trọn vẹn. Ngay cái lúc này đối với con, cô vừa hận vừa yêu, mâu thuẫn vô cùng. Nhưng cho dầu thế nào đi nữa, số của cải ấy ngoài việc lo cho con ăn học, cô không có đem ra xài riêng đồng nào. Cô còn định bụng đợi ngày con kết hôn hay là xuất ngoại du học, cô sẽ đưa hết cho con phần còn lại.
Thưa cô, con không có cần đâu.
Cái đó là của ba con, lẽ đương nhiên là phải trả lại cho con. Có nằm mộng cô cũng không có nghĩ đến cái việc trong đời mình còn có lúc gặp Xuân. Một hai chục năm gián bạc và xa cách vẫn không có làm cho tình cảm giữa Xuân và cô mất mát. Tuy bây giờ mỗi người đều có gia đình, tuy chàng vẫn còn nghèo, mà cô thì chẳng có giàu. Do ở Xuân, cô đồng ý xuất tiền cho Dượng con dựng nên công ty mậu dịch ở Hải Tâm. Mà Dượng con biết được đoạn ân tình ngày cũ, nhưng chẳng những Dượng con không có từ chối, mà còn tha thác sự liên hệ giữa Xuân và cô nữa. Cái đồ khốn nạn không chứ. Gần đây, chính Dượng con đã sống hết sức bung lung, phóng túng, chẳng những không muốn gần gũi cô, mà lại còn nghĩ cách để dây cảm tình với con. Tuy biết là con không có đồng ý, nhưng mà chính cô cũng không có cách nào mà ép mình nhẫn nhịn được. Thế thì, để Dượng về kỳ này, cô sẽ đặt ra vấn đề ly hôn. Đã từ lâu cô định không có bao giờ nói ra các cái điều trên đây cho con biết. Nhưng nghĩ đến bao năm qua, con sống không có được vui vẻ, sung sướng, mà phần lớn trách nhiệm lại thuộc về cô, nên cô bắt buộc phải nói ra, nói cho con biết. Cô không phải là con người hư đốn để chỉ có hưởng lạc, mà cô cũng là người có bao nỗi khổ tâm, sống không được vui vẻ sung sướng như con. Mong con đừng gì đó mà khinh khi cô hay là hận cô.
Cô à, con thì không. Từ bao giờ đến bây giờ con không có hận cô đâu.
Cảm ơn con. Tâm Quyên, cô không phải với con nhưng cô vẫn thương con.
Dạ, con biết. Con biết rồi.
Nhưng cho dầu hậu quả có ra sao, cô vẫn nhất quyết làm chủ lấy nửa đời còn lại của mình. Việc gì về sau ai mà biết được.
Nếu mà Dũng không chịu thì sao?
Không chịu à? Cô đã có cách.
Chiều nay không có giờ học, ăn cơm trưa xong tôi đi liền. Lúc bây giờ thì khoảng 3 giờ. Ngồi buồn một mình, tôi thuận tay lấy báo đọc. Liếc mắt qua, tôi bắt gặp một tin thật là hấp dẫn. Trời ơi, Bạch Hy Đạt. Tôi đọc một mạch và sững sờ một lúc. Thật lạ lùng như lần đầu quen biết. Tôi đọc tên trong danh thiếp của chàng, thì ra chàng là một tay vang danh trong giới công nghiệp. Tên của chàng đều xuất hiện từ các mặt báo. Lạ lùng, thật là lạ lùng. Đang lúc như suy như dài, tôi bỗng cảm thấy có lông miệng quét cả trên mình. Giật mình cúi xuống, tôi gọi nhỏ một tiếng.
Bobby à.
Kìa Quyên, nói gì vậy?
Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy dì Phụng, mắt dì đo đỏ, dì ngủ chưa đủ giấc hay chăng? Tôi đứng dậy, cười khổ.
Dạ thưa dì, cháu đã làm mất giấc ngủ của dì.
Tôi không có ngủ. Tâm Nguyên, làm sao vậy?
Dạ tôi không có gì. Dạ, cháu định là dẫn với Bobby thôi.
Bobby? Bobby, là Bobby.
Dạ cháu chỉ gọi theo thói quen.
Nhưng mà sao Nguyên lại khóc?
Dạ, cháu mới bị hạt cát rớt vô mắt cái gì à?
Hạt cát? Cát trong nhà hả? Thật là hoang đường, buồn cười.
Dạ, con gọi nhờ điện thoại một chút có được không dì?
Dưới ánh mắt nghi ngờ của dì, tôi chạy sọc qua phòng có điện thoại, tay run rẩy quay vòng năm số. Có tiếng con gái nói ở bên kia đầu dây.
Alo, viện nuôi trẻ đây, xin lỗi, bà tìm ai?
Dạ,
Tôi do dự nhìn tờ báo trong tay, nói không lọt được ba tiếng. Người bên kia đầu dây nhắc lại.
Đây là viện nuôi trẻ, xin lỗi tôi muốn tìm ai?
Dạ xin mời viện trưởng tiếp điện thoại.
À, ra là cô Quyên.
Dạ dân.
Sao lâu quá cô không có lại chơi? Liễu đây, xin cô đợi một chút nha. Anh Đạt à, có điện thoại.
Tim của tôi nhảy loạn, Đạt. Tự nhiên tôi bóp chặt tờ báo im lặng. Đợi chờ, nhưng một chập sau thì lại nghe tiếng của Liễu.
Ê, xin lỗi cô Quyên nha. Hồi nãy nói với cô tôi tưởng anh Đạt còn ở đây. Không về, anh đã đi rồi. Sao, có chuyện gì không? Nói cho tôi biết có được không?
Dạ cảm ơn, không có gì hết.
Tôi gác điện thoại đưa tay chà mắt, tôi chợt khóc. Tôi không muốn gặp cô vĩnh viễn.
Tại sao vậy? Trời ơi,
Tâm Quyên, Quyên làm sao vậy?
Dạ không có làm sao cả.
Dì Phụng bất chợt đi ra đặt ly trà xuống bàn, bằng một giọng ấm áp dì nói tiếp.
Quyên uống nước đi, rồi xem coi nên hay không nên nói cho tôi biết về sự phiền não này.
Dạ thưa, cảm ơn dì, chỉ là chuyện nhỏ trong gia đình thôi mà.
Tôi thương Quyên như thương Vân, Hơn nữa tôi cũng có cháu lớn như Quyên vậy á. Quyên năm nay 21 phải không?
Dạ, thưa chị ấy ở đâu?
Tôi không có biết nữa. Tôi với chị tôi cách nhau có đến 20 năm. Năm ấy cháu còn nhỏ quá, nhất định không có biết được tôi đâu.
Bao nhiêu năm nay vì không có thư từ qua lại hả?
Tôi sang Nhật đã 17 năm rồi.